chỉ là thứ thuốc hợp cơ, tùy nghi nói ra, tạm thời lập bài, mỗi mỗi không đồng, chỉ cần rõ biết thì không bị mê hoặc là hay bậc nhất. Nà, ở đây Ngài muốn nói cho chúng ta hiểu rõ rằng sở dĩ Phật giảng dạy có chia ra tam thừa Phật giáo hoặc ngũ thừa Phật giáo, đó là tại sao? Bây giờ tam thừa quý vị nhớ chưa? Thanh văn, duyên giác, thì Bồ Tát, thì ngũ thừa thì thêm nhân thừa, thiên thừa. Đó là chỉ là thứ thuốc hợp cơ. Hợp cơ tức là đối bệnh là cho thuốc thôi, chứ chưa phải là cái chỗ cuối cùng. Đó. Như vậy thì muốn tới cái chỗ cuối cùng thì làm sao? Bởi chỗ hợp cơ cho nên tùy nghi nói ra, tạm thời lập bài. Cái đó là tùy nghi, là tạm thời, mỗi mỗi không đồng. Cho nên pháp này khác pháp kia, chỉ cần rõ biết thì không mê hoặc. Nghĩa là chúng ta cần biết hết những cái đó, là Phật phương tiện tùy cơ mà thuyết, biết như vậy rành rẽ, không có lầm nữa, thì đó là hay bậc nhất. Hiểu như vậy, biết như vậy là hay bậc nhất. Chứ còn mình không hiểu, không biết thì nó ở tại sao chỗ này Phật nói thế này, chỗ kia Phật nói thế kia. Như gần đây thì tôi có một cái nhìn, tôi nói rằng ở bên nhị thừa, tức là thanh văn duyên giác, thì lấy cái pháp bát chánh đạo làm căn bản, hay là 12 nhân duyên làm căn bản. Nói thanh văn thì bát chánh đạo làm căn bản. Như vậy thì giáo lý nguyên thủy lấy bát chánh đạo làm cái gốc đó, phải không? Nhưng mà bát chánh đạo cái thứ nhất là gì? Chánh kiến. Thứ gì là chánh kiến? Chánh tư duy, chánh ngữ, nghiệp, mạng, tinh tấn, niệm, định, dừng, phải không? Nghe tới niệm, định, cái dừng. Còn bên đại thừa thì lấy gì làm căn bản? Lục độ thì bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Thì như vậy hai cái nó khác chỗ nào? Sao học Phật là giác mà bên nay chỉ tinh định cái hết rồi? Thì như vậy quý vị thấy có cái gì đáng lưu tâm không? Nghĩa là bước đầu theo lối phân tích, bước đầu bước vào là chánh kiến. Chánh kiến là nhận định đúng, đúng với chánh pháp, phải không? Đúng với cái lý tứ đế, đó là chánh kiến. Mà chánh kiến như vậy thì phải có cái gì rồi mới chánh kiến được? Cái gì? Mà trí tuệ ở đâu ra? Không phải, chưa định mà định là cái chốt. Như vậy trí tuệ từ đâu ra? Các ngươi hãy thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp. Đó tức là trí tuệ đó từ văn, văn mà được. Cho nên nhờ nghe, nhờ học kinh Phật mà có cái nhận định đúng. Thành cái trí đó là cái trí hữu học. Rồi từ cái trí hữu học đó mình mới đi dần lần lần, thấy đúng thì nghĩ mới đúng, nghĩ đúng thì nói mới đúng, nói đúng rồi làm mới đúng, làm đúng thì sống cuộc sống mới đúng, phải không? Rồi cố gắng tu hành mới đúng, mới tới cái chánh định hết. Tại sao vậy? Bởi vì thanh văn á, muốn niết bàn thì cái cứu kính của niết bàn của thanh văn là diệt tận định. Đó, diệt tận định thì nhập niết bàn. Thì như vậy chỉ là cái trí học nơi giáo lý Phật, rồi mình ứng dụng mình tu cho tới được diệt tận định, nhập niết bàn. Còn bên nay thì mở đầu nhà bố thí. Bố thí thì gì? Như vậy thì sao biết bố thí? Bố thí là kế gì nữa? Trì giới, rồi tinh nhẫn nhục, rồi tinh tấn, rồi thiền định, rồi trí tuệ. Như vậy thì ở bên này
bước chân vào với tinh thần Đại Thừa thì sử dụng cái lòng từ bi trước, phải không? Bên kia sử dụng cái trí học được trước, nên sử dụng lòng từ bi trước, cho nên bước vào là bố thí. Từ cái bố thí để dẹp cái gì? Dẹp cái tham, rồi trì giới, tức là bảo vệ cho mình tránh được hết những cái lỗi lầm. Rồi tới gì nữa? Nhẫn nhục và trừ cái sân. Nhẫn nhục rồi cái tiếp theo cái gì? Tinh tấn, thiền định, tới trí tuệ diệt hết cái si. Như vậy thì cái trí tuệ của bên lục độ là trí tuệ từ đâu ra? Từ thiền định mà được, phải không? Thiền định được, cho nên cái trí tuệ đó là cái trí tuệ vô sư. Đó. Vì vậy mà bên nay đi từ cái ban đầu là cái tâm từ bi, lần lần đi tới diệt cái tham, diệt cái sân, cuối cùng diệt cái si là vô minh, thì cái trí tuệ chân thật hiện. Nên hai bên nó khác nhau, phân biệt được cái đó nhìn mới thấy hai cái giáo lý nó khác. Để vậy nên bên nay khi mà nhận ra được cái trí tuệ đó rồi thì nghĩ sao về cái bổn phận của mình đối với đạo? Mình có cái trí tuệ mà do định được thì cái trí tuệ đó đâu phải riêng mình có, mà ai cũng sẵn có, tức là trí vô sư. Trí đó ai cũng có, ai cũng có thì mọi người đều có khả năng thành Phật hết, thì mình nhập Niết Bàn đâu uổng vậy, phải không? Cho nên rồi thì chấp nhận đi trong sanh tử để độ chúng sanh. Còn bên kia thì bởi vì cái học của mình từ tứ đế mà được, cho nên được rồi thì làm sao cho thoát ly sinh tử, thì tới diệt tận định cái ra khỏi sinh tử, nhập Niết Bàn rồi, thành ra bên kia thảnh thơi hơn, phải không? Bên kia tu thì từ cái khó khăn ban đầu, nhưng dần dần tới cuối cùng cái nhập định, nhập định rồi cái hết sinh tử khỏe. Còn bên này mình tu ban đầu thì cũng nhập nhằn lắm, nhưng mà tới cuối cùng mới nhận ra mình và chúng sanh đều có cái tánh Phật như vậy. Thì mình đã có tánh Phật mình được, thì mọi người có tánh Phật mà họ quên, họ không thấy, thì mình nở để cho họ quên hoài sao? Cho nên phải lăn lộn chỉ cho họ, chỉ cho mọi người cùng biết cùng thấy, thì đó là cái tâm Đại Thừa chỗ đó, là phải không? Còn bên kia xong rồi cái hết duyên rồi thôi nhập Niết Bàn, đó là cái tâm Tiểu Thừa là chỗ đó đó. Nó hiểu vậy thì mới thấy cái nhìn giáo lý của Phật nó có từng chặng, cái chặng nào đối với cái giáo lý nào. Vì vậy mà ở đây nói rằng tất cả cái giáo lý tâm thừa đó chỉ là phương pháp gọi là khế cơ, là hợp cơ thôi. Mình hiểu, mình thấu triệt như vậy thì mình khỏi có cố chấp. Chứ nhiều khi mình cứ đem so sánh cái đó, cái này, cái kia, cái nào hay, cái nào dở, chi. Còn ở đây thì chỉ thẳng cho mình biết, nghĩa là đến cái chỗ cuối cùng là không còn tất cả những cái việc suy nghĩ, luận bàn. Cho nên cái câu cuối cùng ở đây nói: thật không có pháp nhất định Như Lai có thể nói. Như vậy không có pháp gì mà nhất định Phật nói hết, chẳng qua là phương tiện. Tông môn của tôi đây chẳng bàn việc này, chỉ biết dứt tâm liền thôi, không cần suy trước nghĩ, suy trước tính sao. Như vậy thì ở đây chỉ cần dứt tâm thôi, không cần suy trước tính sao gì hết. Như vậy thì cái chỗ này quý vị thấy tu nó có đơn giản không? Đơn giản không? Cái đơn giản là dễ hay là khó? Tôi nói thí dụ như mình bây giờ bị cái bệnh ái nạn thì bắt mình quán nó thân bất tịnh, quán riết mình gớm nó thì mình bớt được cái ái, phải không? Thì như vậy dễ trừ. Còn bây giờ không có nói bệnh gì hết, miễn cái gì dấy lên cái bỏ, dấy lên bỏ, bỏ hoài mà nó không chịu hết, nên thấy như là rất khó. Nó càng đơn giản là càng khó. Cho nên ở trên đời cái chân lý là cái đơn giản, mà đơn giản cho nên người ta khó tìm. Chứ Chứ còn cái gì mà có màu sắc qua què thì người ta thích, mà thích thì cái đó không phải là chân lý. Cái đó là cái tô điểm bên ngoài. Cái chân lý là cái lẽ thật. Mà lẽ thật thì nó rất là đơn giản. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy cái lối tu mà chỉ biết dứt tâm liền thôi đó, thì quá là đơn giản. Thấy không? Mà quá đơn giản cho nên người ta thấy khó. Còn nó tu chứng được sơ thiền, cái được sao? Ly sanh hỷ lạc, cái vui quá, thích quá, thấy ở khoái, tu vậy mới có cái gì vui chứ. Đó. Rồi cái được nhị thiền, cái mình được định, định cái mình vui quá, thì như vậy có những cái gì thích thú làm cho ta phấn khởi. Cái này cứ buông hoài, không biết chừng nó hết. Năm này tháng kia thấy sao mà càng buông nó cũng càng lăn xăng hoài. Như vậy thì thấy nó rất là khó, không có một cái hiện trạng khiến cho mình hấp dẫn, mình cố gắng thì khó hay dễ. Như vậy mới thấy rằng cái khó mà mình bền chí mình tu thì đó là đi đường tắt. Còn cái dễ mình thấy dễ đi, dễ theo, nhưng mà đó là đường quanh. Quý vị thấy được sơ thiền rồi đủ chưa? Chưa, rồi qua nhị thiền, nhị thiền cũng chưa, bỏ qua tam thiền, tam thiền cũng chưa, bỏ qua tứ thiền, tứ thiền cũng chưa, rồi phải qua tứ đế nữa. Thành ra nó quanh một cái vòng xa lơ xa lắc. Còn này bỏ cái một à, phải không? Có bỏ hết cái này, ông Phật thiệt ra thôi. Có nhiều đó, nó khỏi quanh co vậy hết. Thì như vậy cái đường nào quanh, đường nào tắc. Cái tắc á, thì nó luôn luôn là phải khó hơn cái quanh vòng co. Như mình đi núi mà đi thẳng nó vậy khó, chứ mình đi vòng vòng rồi mới lên thì nó dễ. Thì cái đó, cái chỗ tu của mình nó cứ giống như vậy. Mình hiểu rồi mới bền chí, mới quyết tâm tu. Còn nếu không hiểu thì mình tu lâu thấy hơi mệt mỏi, mệt mỏi rồi hơi chán ngán. Quý chú có chán chút nào không? Có không? Không biết có không, mà có người than nó tu lâu quá mà sao không tiến gì hết, muốn thối vào đề tâm quá. Thì cái đó là cái gì mình chỉ đòi thấy cái gì lạ, hiện cái gì mới, chứ mình không ngờ rằng mình buông, mình bỏ những cái gì mình đang dính, đang mắc. Những cái dính mắc là cái che lấp, buông bỏ được nó thì những cái che lấp hết, là che lấp hết thì tự mình sáng chứ không có gì. Hỏi: từ trước đến nay đều nói tức tâm là Phật, chưa biết tức tâm nào là Phật. Nó tức tâm Phật, cái tâm nào là Phật? Đáp: ông có bao nhiêu thứ tâm? Hết tâm nào là Phật? Hỏi: ông có bao nhiêu thứ tâm? Hỏi: tức tâm phàm là Phật hay tức tâm thánh là Phật? Tâm phàm là Phật, cái tâm thánh là Phật. Ngài đáp: ông chỗ nào có tâm phàm thánh? Ông chỗ nào mà có tâm phàm tâm thánh? Hỏi: nay trong tam thừa nói có phàm thánh, hòa thượng đâu được nói không? Tam thừa nói rõ ràng có phàm có thánh, tu mà chứng trong pháp tu về tứ đế thì có chứng được quả gì? Còn nếu mà mình tu thiền thì từ sơ thiền tới tứ thiền nó cũng còn thuộc về phàm phu thiền. Còn từ cái tứ thiền trở lên đó, thì mới bước qua thánh quả, thì có phàm có thánh. Như vậy thì còn ở trong Bồ Tát thì từ đâu tới đâu là phàm, từ đâu tới đâu là thánh? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đó còn thuộc về hiền. Hiền tức là còn phàm. Còn từ sơ địa cho tới thập địa vân vân đó, đó là thánh. Như vậy thì từ cái giáo lý nhị thừa đến cái giáo lý đại thừa đều nói có phàm có thánh. Vậy mà tại sao Ngài lại nói không có phàm không có thánh? Ngài đáp: trong tam thừa rõ ràng nói với ông tâm phàm thánh là vọng. Trong tam thừa, giáo lý tam thừa cũng nói tâm phân biệt phàm, phân biệt thánh, đó là cái tâm vọng. Nay ông không hiểu, trở lại chấp là có, đem không làm thật, đâu không phải là vọng, vọng nên mê tâm, vì ông còn chấp hai bên phàm thánh, đó là vọng, mà vọng cho nên còn mê tâm. Ông chỉ trừ dẹp tình phàm cảnh thánh, ngoài tâm không có Phật khác. Bây giờ cái hai bên đó, phàm thánh đều dẹp hết, đừng còn dính hai bên. Mà nói dẹp phàm thánh hơi khó, dẹp cái phải quấy hơn thua đây thôi, dễ không? Dẹp được cái phải, cái quấy, cái hên, cái thua đó, dẹp được cái đó thì cũng là cái hạng khá rồi, đáng kể rồi đó. Huống nữa là dẹp cái tình phàm cảnh thánh nha. Nếu mà dẹp được tình phàm cảnh thánh thì không còn có ông Phật nào khác nữa, thì đó là Phật rồi. Cho nên cái chỗ này nói quý vị thấy như là né ngoài bên, ngoài tâm không có Phật khác, tức là ngoài cái tâm chân thật thì không có Phật khác, mà chính đó là Phật. Tổ sư từ Ấn Độ đến chỉ thẳng mọi người toàn thể là Phật. Nay ông không biết chấp phàm chấp thánh, nhằm ngoài chạy tìm, trở lại mê tâm mình, vì thế nên đến ông nói tức tâm là Phật. Ở đây dẫn lời của Tổ Đạt Ma chỉ dạy, nghĩa là Tổ Đạt Ma ngày qua từ Ấn Độ sang Trung Quốc, ngài chỉ thẳng mọi người toàn thể là Phật. Nay ông không biết chấp phàm chấp thánh, nhằm ngoài chạy tìm, tức là chạy ra ngoài tìm phàm tìm thánh, trở lại mê tâm mình, tức là quên tâm mình, vì thế nên đến ông nói, như sau này ngài Mã Tổ hay nói tức tâm tức Phật. Vì ông quên tâm mình đi, cho nên buộc lòng các ngài phải nói tức tâm là Phật, để cho mình nhớ cái tâm mình đó là Phật, chứ không phải bỏ nó mà tìm Phật được. Một niệm tình sanh liền xa vào cõi khác, từ vô thủy đến giờ không khác ngày nay, tức là cái thể chân thật hay là cái tâm Phật của mình đó, từ xưa đến giờ nó không có đổi thay tí nào hết. Còn nếu mình có cái niệm phân biệt suy tính thì nó rơi vào cõi khác rồi. Không có pháp khác nên gọi thành đẳng chánh giác. Đẳng là ngang nhau, được cái chánh giác bằng nhau, chứ không có cái gì cao gì thấp hết. Hỏi hòa thượng nói tức là đạo lý gì? Đó, tìm đạo lý gì vừa có đạo lý bèn tức tâm khác. Nghe vừa thấy có đạo lý là tâm khác, chứ không còn tức tâm là Phật nữa. Hỏi trên nói từ vô thủy đến giờ không khác ngày nay, lý này thế nào? Đáp chỉ vì tìm nên ông tự khác người, ông nếu không tìm thì chỗ nào có khác. Sở dĩ chúng ta chạy tìm chạy kiếm cho nên thành khác, nếu chúng ta không tìm không kiếm thì có gì là khác? Hỏi đã là không khác sao lại phải nói tức? Mà có hai cái mới tức chứ, cái này tức cái kia. Đáp ông nếu không nhận phàm thánh thì ai đến ông nói tức? Tại ông nói tâm này là phàm, tâm kia là thánh, cho nên nó tức cái phàm đó là thánh rồi. Đó, tức như không tức, tâm cũng chẳng tâm, nên trong ấy tâm tức đều quên, người nào lại nghĩ nhầm chỗ nào tìm? Như vậy thì tới cái chỗ cuối cùng thì chỉ tức đó cũng phải buông luôn, chỉ tâm đó cũng phải bỏ nữa, hai cái đều hết, thì như vậy không cần tìm kiếm ở đâu. Hỏi vọng hay chướng tâm mình, chưa biết nay nên lấy cái gì dẹp vọng? Đây là cái câu mà nó gần tới cái chỗ của mình thực hiện đây. Đáp khởi vọng dẹp vọng cũng thành vọng. Vọng vốn không gốc, chỉ nhân phân biệt mà có. Ông chỉ nên đối hai chỗ phàm thánh tình chấp hết, tự nhiên không vọng. Nếu vì dẹp nó trọn không được có một mãi y chấp, gọi là tha bỏ hai cánh tai, ác sẽ được Phật. Ở chỗ này quý vị nghe kỹ để đừng có lầm. Nó rằng khởi vọng, dẹp vọng cũng thành vọng. Vừa thấy vọng mình khởi dẹp nó thì như vậy cái khởi dẹp nó cũng là vọng. Nhưng mà bây giờ nếu mà nó vọng khởi, mình không có giấy cái niệm bỏ nó thì làm sao mà hết. Cho nên cái giai đoạn đầu phải phương tiện dùng cái này bỏ cái kia. Nhưng mà tôi thường nói với tất cả, khi chúng ta tu sâu rồi thì vọng vừa giấy nhìn nó mất, phải không? Vừa giấy là nhìn nó mất. Thì tôi thường bảo quý vị đừng cố đè, đừng cố dẹp, mà chỉ thấy nó buông thôi, đừng theo. Đừng theo là được. Tại sao đừng đè, đừng dẹp? Bởi vì nó có thiệt đâu mà đè, có thiệt đâu mà dẹp. Chẳng qua biết nó là hư dối, không theo nó là được rồi. Nhưng mà mình cũng nên hiểu rõ rằng vọng vốn không gốc, chỉ nhân phân biệt mà có. Nghe vọng nó không có thiệt, nó không gốc thì nó không thiệt, tại mình phân biệt thứ này thứ kia mà có nó thôi. Cho nên dạy nè, ông chỉ nên đối hai chỗ phàm thánh tình chấp hết, tự nhiên không vọng. Nghĩa là hai bên, nói hai chỗ là hai bên phải với hơn thua tốt xấu đúng sai phàm thánh đều không dính bên nào hết, tức là không kẹt bên nào hết thì vọng nó tự hết chứ không có gì. Còn nếu giờ kẹt một bên này hoặc bên nọ thì cái vọng không bao giờ hết. Nếu vì dẹp nó chọn không được, có một mảy y chấp gọi là ta bỏ hai cánh. Hai cánh gì? Hai cánh tay, ắt sẽ được Phật. Bỏ hai cánh tay ắt sẽ được Phật. Thường thường thì dẫn cái hình ảnh mà nó chặt hai cánh tay đó cúng dường, thì đó là để nói bỏ cái hai bên. Hai bên không còn dính, không còn kẹt, không còn chấp, thì đó là Phật. Như vậy thì tất cả cái chỗ tu, đúng ra có người hay sanh cái bệnh nói rằng khởi nghĩ là vọng, nếu dừng nghĩ là chơi. Cho nên bỏ vọng cầu chơi, phải không? Mà bỏ vọng cầu chơi thì còn hai bên hay một bên? Cũng là hai bên. Cái đó là nói vọng nói chơi là phương tiện chứ không phải là thật. Cho nên chỉ vọng nó lặng, nó hết thì tự nó là chơi, chứ không có đâu mà cầu, không đâu mà tìm. Mà cái chơi cũng không còn chơi, vì đối với vọng mà gọi là chơi, vọng hết rồi thì còn gọi nó là gì? Thì nó là cái tâm thể chân thật hiện tiền vậy thôi, chứ không nói vọng, không nói chơi gì hết. Mình được như vậy thì chúng ta mới bỏ hai cánh tay. Mà hai cánh tay bỏ thì lúc đó gọi là gì? Gọi là Phật. Cúng dường hai cánh tay đi. Nói vậy đừng có về rồi dẫn ra chặt tay để thành Phật nha. Nếu mà chặt tay thành Phật thì gọi ông Phật gì? Ông Phật cục tay. Cho nên chúng ta phải hiểu chỉ là bỏ cái chấp hai bên đó. Bởi vậy nên học kinh Đại Thừa nó có những cái hình ảnh mà người ta hiểu lầm đó. Nó nói rằng Bồ Tát bố thí đó, bố thí hai cánh tay, tức là bỏ hai cánh tay. Mà bỏ hai cánh tay tưởng đâu là như vậy là ngài bỏ hai cánh tay cái ngài được Phật thọ ký. Mình cũng thích quá, bữa nào chặt tay chắc được Phật thọ ký. Nhưng mà chặt tay rồi sao? Mình thành người cục tay chứ không có ai ký mình hết đó. Nên nhớ bỏ là bỏ hai bên đó. Hỏi, đã không y chấp thì truyền trao thế nào? Đáp, lấy tâm truyền tâm. À, như vậy thì hỏi sự truyền trao từ trước giờ sao? Thì nó lấy tâm truyền tâm. Hỏi, nếu tâm truyền nhau, tại sao nói tâm cũng không? Nó lấy tâm truyền tâm, nói tâm không là sao? Đáp, không được một pháp gọi là truyền tâm. Nếu rõ tâm này, tức là tâm không pháp. Không được một pháp gọi là truyền tâm. Nếu rõ tâm này, tức là không tâm không pháp. Tức là không tâm không pháp. Như vậy thì Nói truyền tâm là nói cái gì? Nghĩa là người này sạch hết, không còn một cái dính chấp nào tâm thể hiện tiền. Rồi người kia trình bày cái chỗ sạch hết của mình, không còn dính mắc, thì gọi đó là lấy tâm, truyền tâm. Thì quý vị nhớ cái chỗ Tổ Đạt Ma mà truyền pháp cho Tổ Huệ Khả đó. Tổ Huệ Khả nói sao? Nghĩa là ngày nay con dứt hết các duyên. Hết các duyên tức là không còn một chút nào dính mắc nữa. Thì ngài sợ nó dứt hết các duyên lại chấp không, cho nên nó coi chừng rơi vào không. Thì ngài nói rõ ràng thường biết sao không được. Dứt hết các duyên mà cái tâm vẫn rõ ràng thường biết thì làm sao không? Thì tổ nói ông như thế, ta như thế, chư Phật cũng như thế, đó là truyền tâm. Như vậy thì ông dứt hết các duyên rõ ràng thường biết, ta cũng dứt hết các duyên rõ ràng thường biết, chư Phật cũng như vậy, đó là ấn chứng, đó là truyền tâm. Nhà truyền có chuyện gì không? Thường thường người ta nói truyền trao, tức là đem cây gậy, đem bát, đem gì đó trao cho, gọi là truyền, phải không? Còn cái này truyền sao? Đó là ông thấy như vậy là đúng như cái thấy của ta, phải không? Mà cái thấy ta đúng như cái thấy của Phật thì đó là cái chỗ thừa nhận, chỗ đến là hợp nhau, là gặp nhau, gọi đó là truyền. Chứ không phải có một cái này đem ra truyền cho người khác. Hiểu vậy thì mới gọi, mới hiểu được cái nghĩa truyền tâm. Hỏi thế nào là truyền? Ông nghe nói truyền tâm bèn cho có khả đắc, cho là có khả đắc. Sở dĩ tổ sư nói khi nhận được tâm tánh nên nói không nghĩ bàn, rõ ràng không sở đắc. Khi được không nói biết, việc này nếu đem dạy ông đâu kham lãnh hội. Nói truyền tâm là sao? Thì ngài dẫn nói rằng tổ sư nói khi nhận được tâm tánh nên nói không nghĩ bàn. Như vậy thì nhận được cái chỗ đó thì cái chỗ đó không còn nghĩ bàn được, rõ ràng không sở đắc, không nghĩ bàn, không sở đắc. Khi được không nói biết, được nó cũng không nói tôi biết được nó nữa, bởi vì cái đó nó là rõ ràng, là hằng biết rồi, không còn biết được nó. Nếu biết nó thì nó là cái vật bị biết. Việc này nếu đem dạy ông, dạy ông đâu kham lãnh hội, thì tôi có dạy ông cũng không có lãnh hội được. Hỏi: như hư không ở trước mắt thật không phải cảnh, sao không chỉ cảnh để thấy được tâm? Đó, tâm gì mà dạy ông nhầm trên cảnh thấy? Giả sử ông thấy được chỉ là cái tâm chiếu cảnh, như người dùng gương soi mặt, tướng nhiên thấy được mài mắt rõ ràng, nguyên lai chỉ là bóng dáng, đâu quan hệ gì việc của ông. Đó, ở đây ngài giải rất là rõ. Nghĩa là ông người hỏi nói rằng như hư không ở trước mắt thật không phải cảnh, sao không chỉ cảnh để thấy được tâm? Nghĩa là hư không ở trước mắt thì mình có thể mình nhìn ở trước mắt mình biết hư không, thì sao mà không lấy cái đó mà chỉ? Thì ngài nói tâm gì mà dạy ông nhầm trên cảnh thấy? Đó, cái tâm đó không phải ở ngoài cảnh mà có, mà nó ở ngay nơi ông. Đó, bây giờ giả sử mình thấy nó được chỉ là thấy cái tâm chiếu cảnh thôi, tức là cái sáng mà chiếu cảnh chứ không phải là thấy tâm thiệt. Đây ngài mới dùng cái thí dụ như lấy cái gương soi mặt. Khi mình nhìn thấy mắt mài, mặt mài ở trong gương thì cái mặt mài mình thấy được đó là cái bóng chứ không phải mặt mài thật. Mặt mài thật thì thấy không? Con mắt không thể thấy được con mắt, cho nên mình không thể thấy được mình, mà nếu thấy mình chỉ là thấy bóng. Vì vậy mà chúng ta khi tìm hiểu, tìm thấy chỉ là cái thấy, cái hiểu bóng dáng không thật mà thôi, chứ không có cái chân thật. Hỏi nếu không nhân chiếu khi nào được thấy? Đáp: nếu vậy liên hệ đến nhân thường phải nhờ vật, có khi nào được liễu ngộ? Ông không thấy người đến, ông nói buông tay tợ người không một vật, luống công dối nói mấy ngàn điều. Ở đây ông nói rằng nếu không nhân chiếu khi nào được thấy, mình có chiếu soi mình mới thấy, nếu không chiếu soi làm sao thấy. Đây ngài đáp rằng nếu vậy liên hệ đến nhân, nhân tức là nhân chiếu đó, thường phải nhờ vật, mà nếu chiếu thì phải có vật mình mới chiếu được. Như vậy thì có khi nào được liễu ngộ, thì chừng nào ông mới liễu ngộ được. Đây mới nhắc là dẫn cái lời ở trong các tổ nói, ông không thấy người đến, ông nói buông tay tợ người không một vật, đó, buông hết hai tay không dính cái gì, luống công dối nói mấy ngàn điều. Dù nói mấy ngàn điều chỉ là chuyện luống công thôi, chứ cái gốc là buông tay không dính một vật gì, đó là cái chủ yếu. Còn nói đông nói tay đó là phương tiện thôi. Hỏi nếu người hiểu rồi chiếu cũng không vật sao? Đáp: nếu là không vật thì cần gì phải chiếu. Ông nếu mở mắt thì nói hết ngủ. Cái đơn giản vô cùng đó. Ông, cái người hỏi nó là nếu người hiểu rồi chiếu cũng không vật sao, hiểu rồi mình chiếu soi cũng không vật sao, thì ngài đáp rằng nếu là không vật thì cần gì phải chiếu, thì cần gì nó chiếu soi. Vì chiếu là soi lại cái gì mà cái đó không có thì lấy gì mà soi. Bây giờ chỉ nói rằng nếu mà ông hết mê tức là giác, giống như người mở mắt tức là không ngủ, nhắm mắt là ngủ, mở mắt là thức. Như vậy thì thức ngủ nó khác nhau ở chỗ mở mắt chứ nhắm mắt thôi, phải không? Còn cái chỗ sáng tối này, chiếu hay không chiếu này, chỉ khác nhau ở cái chỗ mà mình tỉnh hay là mình mê thôi, chứ không có gì. Ngài Thượng Đường bảo biết nhiều tâm thứ chẳng bằng cầu không cầu, tột bậc nhất vậy. Đạo nhân là người vô sự, thật không có những tâm nhiều ấy, cũng sự không có đạo lý gì có thể nói, vô sự giải tán đi. Ở đây ngài bảo rằng biết nhiều trăm thứ chẳng bằng không cầu, tột bậc nhất vậy. Cái chỗ không cầu là cái chỗ tột bậc nhất, còn cái biết nhiều trăm thứ nó không phải là cái hay. Đạo nhân là người vô sự, nói là đạo nhân là chỉ cho cái người vô sự, thật không có những tâm nhiều ấy. Người vô sự thì không có tâm lăng xăng lộn xộn đó. Cùng sự không có đạo lý gì có thể nói. Cái chỗ tột cùng sự thì không còn đạo lý gì để nói nữa. Như vậy thì chỉ nói một câu dễ dàng nhất, vô sự giải tán đi. Không có chuyện gì thôi giải tán, học nhiều nữa anh chi, phải không? Như vậy thì biết vị chịu giải tán chưa? Thì ở đây thì ngang đây dừng, kỳ sau nữa thì hết phần này. Tôi nói chuyện ở ngoài một chút. Tất cả chúng ta là tăng là ni ở trong một thiền viện, thì quý vị nên nhớ người học đạo cần tìm chỗ khó đến hay là cần chỗ dễ đến? Chỗ khó đến hay chỗ dễ đến? Đa số chịu chỗ dễ, tới đâu xí xái hết, cái gì cũng bỏ qua hết á, thì chỗ đó là cho là dễ. Còn cái chỗ nào mà răng mà dài mà dày mà vỡ thì chỗ đó khó hay dễ? Khó, mà chỗ đó thì ưa hay không ưa? Bởi vì người ta dùng cái câu hồi xưa đó, gọi là thuốc đắng thì đã tật. Đã tật là sao? Thuốc đắng thì bệnh nó mới hết. Còn nếu mà thuốc nó ngọt ngọt thì khó hết bệnh lắm. Thì hồi xưa là như vậy, bây giờ khác một chút. Bây giờ cũng có thuốc ngọt mà hết bệnh vậy. Nhưng mà tôi nói để cho tất cả tăng ni và Phật tử hiểu, tất cả chúng ta tu muốn cho cái đạo nó được càng ngày càng sáng, càng ngày càng được cao siêu, thì tự nhiên chúng ta phải gọt, phải giữa những cái tâm phàm tục của mình. Tâm phàm tục sạch thì cái trí tuệ mình nó mới sáng. Còn nếu tâm phàm tục nó còn dày đặc thì cái trí tuệ mình nó khó sáng được. Nên trên đường tu, người lo cho đạo là người phải lo cho những người biết tu hành. Ai biết tu hành, mình phải tìm đủ cách để bảo bọc, để che chở, làm sao trên đường tu càng ngày nó càng tốt, càng sáng, càng xứng với cái danh nghĩa của cái người xuất gia cầu đạo giải thoát. Còn nếu mình người lớn đi đầu mà ai làm gì mặc, miễn sao có chúng đông, có Phật tử cúng nhiều thì mình vừa lòng, mình hài lòng, thì như vậy được không? Đó là chỉ là một cái lối kinh doanh khéo ở trong đạo thôi, chứ không phải là cái chỗ của người tu. Cho nên chỗ tu hành là cái chỗ phải làm sao nó có được điều kiện tốt để ai cũng có thể mở mang, ai cũng sáng suốt, ai cũng tìm được con đường giải thoát cho chính mình, thì đó mới là chỗ quan trọng. Mà tôi lâu nay thực tình lúc nào cũng có cái tâm nguyện làm sao cho tăng ni, nhất là người ở gần chừng nào thì phải được hay chừng ấy. Còn nếu người ở gần mà không được hay thì sao? Thì những người ở xa hay người ta khen không? Tỷ dụ bây giờ tôi nói gần nhất là tôi thường trực ở Thiền viện Trúc Lâm. Mà Thiền viện Trúc Lâm, nếu tất cả người tu ở đây ai cũng hay, ai cũng tốt, ai cũng sáng đạo, thì cái đó là cái thực tế. Còn nếu tôi ở đây mà ở dưới kia, các thiền viện kia hay tốt sáng đạo mà ở đây không sáng thì sao? Thì đó là tôi làm hết cái khả năng, hết cái bổn phận tôi chưa. Bởi vậy nên mình phải hiểu, người càng gần mình thì mình phải lo nhiều, cái đó không chối cãi được. Người ở xa thì dù thương nhưng mà phương tiện lo lắng nhắc nhở cũng ít hơn người ở gần. Nhưng mà phần nhiều người ở gần thì dễ sanh cái gì? Ở gần thì hay xem thường, ở xa thì họ quý. Mà đó là cái bệnh của con người. Nên đi ra ngoài thì tôi thấy tội lắm. Có nhiều người Phật tử tới, chẳng những là mấy người nữ mà mấy chú thanh niên cũng đưa đầu, thầy xoa đầu con một chút cho con hết phiền não. Mà thầy, tôi nói tôi xoa làm sao mà hết được, phải bỏ mới hết. Mà họ cứ như vậy mà nằng nỉ yêu cầu xoa đầu. Còn có người thì ôm chân mình họ hung, có người thì họ dành với nhau họ bóp chân, họ xoa dầu riết hai cái chân tôi nó phồng lên. Bây giờ hỏi là chú thầy bảo chú phải xoa, và thương quá. Mà tại sao họ thương? Là ở xa lâu lâu mới gặp một lần, thấy không? Họ thương. Còn ở gần sao? Ở gần rầy hoài không thương được. Rầy thì khó thương. Như vậy thì hai cái mình thấy rõ lắm. Vì ở xa cho nên người ta ngưỡng mộ. Còn nó ở gần thì dầu cho ông thánh đi nữa thì mình cũng coi thường. Vì vậy mà người ta thường nói câu sao, ở chùa kêu Phật bằng anh đó. Sao ta tới thấy Phật ta hít hà ta lại. Còn mình ở chùa quen quá rồi, ngày nào cũng vô thấy ra thấy rồi cũng lau chùi, rồi biết coi ông Phật với mình thân quá, như anh em vậy thôi, chứ không có gì là quý. Như vậy thì cái quý là cái ở xa, còn cái ở gần á thì giết rồi nó hơi thường. Mà cái bổn phận của người lớn là cái bổn phận phải làm sao người ở gần mình là cái người mình trông cậy nhất, phải không? Bây giờ nói ngày mai mà bỏ đi chỗ này chỗ kia thì tôi phải nhìn ở đây trước, ở đây có người nào bỏ đi được thì tôi cho đi, rồi chừng nào đây kiếm không ra thì mới bỏ chỗ khác. Thì như vậy cái gì cũng phải nhìn cái gần, vì người ở gần mình hiểu hơn, mình biết hơn, cho nên mình chọn trước. Và người ở xa thì mình phải chọn sau. Nhưng mà rồi nhiều khi ở gần nó lại có cái dở của ở gần, ở xa cũng có cái dở của ở xa. Nhưng mà cái hay nhất, dù gần dù xa đều phải có cái nhìn đúng đắn rằng mọi cái gì người lớn thương mình đều là gì muốn làm cho mình làm nên sự nghiệp, làm nên đạo lý, chứ không có phải thương mình để rồi chiều uống theo cái ý muốn riêng tư của mình. Nếu chiều uống theo cái ý muốn riêng tư á thì đó chưa phải là thật thương mình. Thương là phải đưa lên, phải đến được những cái chỗ hay, chỗ tốt, chỗ mà mọi người quý kính, chứ phải thương mà dìm xuống. Đó. Vì vậy mà tôi luôn luôn chủ trương rằng phải khó với những người ở gần. Nhưng mà cái khó đó nó không phải là khó vì cái tâm muốn cho mọi người thấy mình nghiêm chỉnh rồi quý kính, mà tôi khó là muốn làm sao cho những người ở gần mình bằng mình hoặc hơn mình nữa. Thì ngày mai khi tôi nghĩ thì quý vị sẽ gánh vác Phật sự nó bền lâu, phải không? Còn nếu tôi 10 quý vị có 5 thì ngày mai tôi mất thì nó sụt xuống không lên nổi. Cho nên người xưa nói sao, nếu đệ tử bằng thầy thì đã thua thầy nửa đức, phải không? Đệ tử hơn thầy mới mong kế thừa sự nghiệp của thầy. Đó. Như vậy thì người sau phải hơn người trước. Như vậy thì với tôi nghĩ rằng tôi được 10 thì đệ tử tôi cũng phải 12, 15. Đó là cái kế lâu dài. Nếu tôi 10, đệ tử có 5, có 7 thì đó là cái lối suy sụp. Là muốn cho người đệ tử hay hơn thầy thì ông thầy phải khó với đệ tử một chút để cái uy tín của học trò nó cao, thì mai kia mới lãnh đạo, mới làm Phật sự được. Chứ nếu mà uy tín của người trò nó kém, không ai đáng tin, thì hỏi chứ làm sao mà duy trì được Phật Pháp. Cho nên với cái tâm của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ những người tôi thương là những người tôi rầy, chứ không phải tôi thương mà tôi nâng lên muốn gì được nấy. Không phải tôi rầy vì muốn cho người đó mai kia bằng với hơn tôi, chứ tôi không muốn ai thua tôi hết á. Bởi vì nhiều người họ cứ theo thế gian á, mà ông thầy giỏ thì phải dành một hai cái chiêu đặc biệt.